đôi trong rừng cây tiềm tàng như nắng hồng tàng kia ra thành lòng từng cơn gió thổi lá rơi bên
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là sư rất cảm ơn anh Thành và ban lãnh đạo của tập đoàn Đức Thành nhân kỷ niệm 18 năm thành lập công ty rồi sau rồi hình thành cả một tập đoàn. Và trong một cái sự kiện vô cùng quan trọng đáng nhớ như vậy thì là sư Hương Nhũ lại có mặt, rất là cảm động, bởi vì nhân duyên của chúng ta không chỉ trong kiếp sống này mà theo với cái nhìn nhà Phật là chúng ta đã là thầy, là bạn, là anh em, là cha con trong dòng họ quyến thuộc của mình nhiều đời lắm, cho nên chúng ta đã gặp nhau rất nhiều trong những cái sự kiện tốt đẹp, hy hữu, và hy vọng rằng để trong lòng chúng ta nhiều phút giây an lạc nhất. Nam mô A Di Đà Phật. Bước vào trong cái khánh đường là mình đã cảm động, bởi vì anh Thành nhắc hôm nay đi chùa đó nha, trong khi chúng ta đang có mặt ở trong một cái khách sạn. Và mỗi lần mà đến những cái nơi không phải là chùa để được thuyết giảng thì mình luôn luôn có những cái cảm xúc rất đặc biệt, bởi vì nó thể hiện đạo Phật không phải là một tôn giáo mà đó là một con đường an lạc, con đường hạnh phúc mà ai biết đều có thể đi trên đó một cách tự tại, an vui, không có áp lực, không có giáo điều, không có những cái quy chế ép buộc làm cho con người ta phải đau khổ, mà trái lại bất cứ ai không phân biệt ở một cái tôn giáo, lứa tuổi, thậm chí cho đến đẳng cấp giàu nghèo gì cũng không phân biệt. Ai biết đến đạo Phật, sống trong chánh pháp, người đó được an lạc. Và chính vì vậy, xin rất cảm ơn anh Chánh Thành, cảm ơn ban lãnh đạo và cảm ơn tất cả các anh chị em đang có mặt hôm nay. Chủ đề của anh Thành nhờ sư Hương Nhũ nói chuyện hôm nay, an lạc từng phút giây, làm cho Hương Nhũ nhớ đến một buổi nói chuyện tại nhà thờ Kitô giáo. Các cha và các ma sơ đã nhờ sư đến nói chuyện và cũng với cái đề tài an lạc từng phút giây. Và chắc chắn chúng ta với cái tâm nguyện của các anh chị lãnh đạo đều mong muốn khi con người ta cảm nhận được cái vị ngọt của chánh pháp thì thì cái kết quả của nó là niềm an lạc. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy rằng có một cái dòng thơ: về đi em, đồng xanh hoa ngọt sao em chưa về. Tức là chúng ta chỉ cần biết rõ con đường chúng ta đi, chúng ta sẽ có an lạc, có hạnh phúc. Nhưng có khi con người ta, có thể là vì chưa đủ nhân duyên, có thể là vì vô minh tập khí, mà người ta vẫn chưa biết con đường người ta đi là con đường nào. Chính vì vậy, cái an lạc từng phút giây do chính chúng ta quyết định cho ta trong cuộc đời, chứ không phải ai ban bố cho ta. Không có gì hơn, đó là phải đi trên quỹ đạo của chánh pháp. Suy nghĩ là như vậy. Chỉ cần sự chỉ đạo sai, phát nguồn lệch hướng, thì tất cả chúng ta đều sẽ đi theo một cái sự lệch lạc. Trong cái lệch lạc đó, nó có phiền não, nó có ưu buồn, có nhiều đau khổ xảy ra. Do vậy, trước hết là anh Thành, sau đó là một dàn các vị lãnh đạo về chùa Thiên Quang, tập sống chánh niệm, nghe pháp, chia sẻ những bài pháp thoại rất đơn giản và gần gũi. Mỗi một ngày, sư lại cảm thấy các anh chị em ở đây là những người huynh đệ cùng tu tập với sư. Sư học ở các anh chị em rất là nhiều, chứ không phải chỉ có các anh chị em trong Đức Thành về với chùa Thiên Quang mà nghe pháp đâu. Trái lại, sư học từ những lời chia sẻ của các anh các chị, từ anh Chánh Thành, từ các anh chị trong các cái dàn lãnh đạo của các cái công ty lớn nhỏ khác nhau thuộc tập đoàn. Sư học từ các vị rất nhiều, để rồi chúng ta thấy rằng chúng ta đang đi trong một quỹ đạo đúng. Trong nhà Phật gọi là chánh kiến. Nếu cái nhìn nó không chính đáng, nó không chính xác, chúng ta sẽ bị lệch lạc và khổ đau đó. Và mới tâm sự với anh Thành, vì là có vài phút gặp nhau, sư nói mới hôm qua là chị Thiên Lý là thuộc về giám đốc của tập đoàn May 10 của Trung ương đã vào đến Thiên Quang. Và trong lời chia sẻ thì chị bảo rằng chị chưa có cái nhân duyên giống như Đức Thành để mà mỗi tháng anh em đều về nghe pháp, vì chị ở tận ngoài Hà Nội, rồi cũng nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau. Bây giờ cái trước mắt là nghe những bài pháp của sư, rồi ghi chép lại và chia sẻ lại. Lúc nào chia sẻ lại cũng nói đây là lời chia sẻ của sư Hương Nhũ đây, tôi nói để anh chị em nghe, để chúng ta sống tốt, sống có trách nhiệm, sống có an lạc. Và rất ước mơ làm sao cũng có những cái mô hình sinh hoạt chánh niệm như chúng ta. Như vậy cái tầm ảnh hưởng của Đức Thành bây giờ là không phải chỉ có các bạn trẻ hâm mộ doanh nhân Thành Đạt đâu, mà nó đã ảnh hưởng rất là nhiều công ty. Hoặc họ nói ra hoặc không nói ra, họ vẫn thấy những cái gì đi trên con đường chánh pháp bằng trái tim, bằng tình yêu thương sẽ đem lại hạnh phúc, an vui cho cuộc đời. A Di Đà Phật. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay, sư cũng muốn nói để tất cả anh chị em chúng ta hãy vui hơn. Bởi vì rất là nhiều người, rất là nhiều công ty, nhiều bạn trẻ, nhiều anh chị em đều rất ngưỡng mộ cách việc làm đúng chánh pháp của chúng ta. Không phải đời sống tu là phải đầu tròn, áo vuông ở trong chùa, mà cái sự tu tập là trong từng phút, từng giây. Muốn an lạc từng phút, từng giây, chúng ta phải sống tốt từng phút và từng giây. Nếu chúng ta hời hợt, cẩu thả, không tận tâm đã trong từng lời nói, ý nghĩ và việc làm, chắc chắn kết quả là chúng ta sẽ bị hỏng rất là nhiều thứ ở trong cái ý nghĩ, ở trong cái suy tư, trong động cơ của việc làm, nó bị lệch lạc. Và do vậy, chúng ta được học Phật, được chia sẻ kinh nghiệm sống đẹp ở tại Malibu này, bài pháp sống đẹp mà được chia sẻ rất nhiều trên các mạng truyền thông, phải không nào? Bởi vì họ thích những cái chương trình được thuyết giảng ngoài ngôi chùa. Tức là cũng như mọi người, tại sao mọi người trong những cái nơi mà gọi là trở về đây để được sinh hoạt, được hưởng thụ, enjoy cuộc sống, lại có những chương trình Phật pháp như thế này? Họ tò mò, họ muốn biết, và cuối cùng họ học được quá nhiều điều hay. Cho nên đây là chúng ta đang cùng nhau phổ cập những điều tốt đẹp trong cuộc sống, phước báo từ đây mà sanh ra, chứ không phải tiền sẽ đem đến cuộc sống an lạc hạnh phúc cho chúng ta. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đồng ý với sư. Các anh chị em thân mến, như sư mới nói, nếu chúng ta không có chánh kiến và sự chỉ đạo đó. Rồi cái guồng máy chỉ đạo ở đây không phải chỉ là những cái tri thức làm sao để làm ra tiền, mà bây giờ một cái người lãnh đạo tốt phải trên một nền tảng đạo đức. Cũng như trong một gia đình có hạnh phúc, đến giờ phút này chúng ta phải hiểu rằng không phải tiền đem lại hạnh phúc, mà chúng ta phải hiểu nhau, yêu thương nhau, và trên hết là phải đi theo quỹ đạo của đạo đức. Yêu nhau, thương nhau mà dắt nhau đi vào những cái sự là tà kiến, phá giới, sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm, dối trá, bất hiếu, rượu chè cờ bạc, thì tất cả những điều đó sẽ đem đến sự lũng đoạn và đau khổ trong một cuộc sống gia đình. Cho nên để có an lạc, trước hết phải có cái nhìn đúng, cái sự hiểu biết đúng mà trong nhà Phật gọi là chánh kiến. Sư nhớ một câu chuyện vui nói về liều thuốc an thần. Một bệnh nhân thần sắc rất là tiều tụy đến gặp bác sĩ và nói rằng: thưa bác sĩ, đám chó hoang gần nhà tôi đêm nào cũng sủa không ngừng, và tôi phát điên lên được vì mất ngủ, phải không nào? Thì nghe như vậy, bác sĩ lập tức kê cho anh ta một cái đơn thuốc an thần. Tại vì bác sĩ là cứ là đã là bị đến bác sĩ là thường mất ngủ, cho nên cái việc mà bác sĩ này nhớ là nhớ các cái tên thuốc an thần mới cũ, phải không nào, liều uống, là cái đó là gọi là nghề rồi. Cho nên chỉ biết trong mấy giây là có một toa thuốc an thần. Nhưng một tuần sau, bệnh nhân này lại trở lại gặp bác sĩ, thần sắc còn tiều tụy hơn trước. Thấy như vậy, bác sĩ hỏi: ô sao lạ vậy, thuốc an thần này rất công hiệu mà tại sao nhìn anh tiều tụy như thế? Bệnh nhân thở thẫn trả lời: thưa bác sĩ, tôi tối nào cũng đuổi theo lũ chó đó, nhưng mà khó lắm mới bắt được một con, và nó cũng không chịu uống thuốc an thần mà bác sĩ cho đâu ạ.
Chúng ta nghe chưa?
Ông này ông có bệnh gì đâu, ông không ngủ được vì lũ chó. Thì vấn đề giải quyết là gì? Là chó, hoặc là chúng ta phải thay đổi cái chỗ ở để chúng ta có một sự an tịnh. Cái người mà sống lạc quan, ồn ào cái gì họ nằm xuống họ ngủ, các vị tin không? Còn cái người đã khó ngủ rồi đó, chỉ cần có tiếng đồng hồ tích tắc thôi, người ta cũng không ngủ nữa. Vấn đề là lũ chó hoang, bác sĩ không cần biết tại sao anh ta không ngủ, chỉ cần biết vào là viết cái toa. Và anh ta nghĩ rằng mình mắc gì phải uống thuốc? À, đây là cho chó uống thuốc để chó đừng thường sủa nữa. Và cuối cùng là sao? Thưa bác sĩ, khó lắm mới bắt được một con, bắt rồi nó cũng không chịu uống thuốc. Đó, cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng mọi sự thất bại bắt đầu từ cái định hướng đã sai. Bác sĩ định hướng sai. Cho nên trong cuộc sống này, con người ta sẽ không hết bệnh khổ đau, con người ta không có an lạc, bởi vì ngay từ cái định hướng ban đầu là sai. Suy nghĩ những người lãnh đạo thông minh luôn luôn biết đưa ra một định hướng. Ngày mai này công ty mình phát triển, tập đoàn mình lớn mạnh, nhưng nếu chúng ta không có định hướng rồi cũng sẽ rời rã khổ đau. Có lẽ anh Thành đã có một cái phước báo, ngoài cái công việc anh phải làm, anh lại tiếp cận với chánh pháp, với những cái lời Phật dạy, và anh có hạnh phúc thì anh muốn tất cả anh em mình đều hạnh phúc. Nếu con người ta ích kỷ thì người ta cũng đâu cần phải nghĩ đến ai, trong khi công việc điều hành tôi đã làm xong, trong khi các cái bổn phận của một cái người lãnh đạo tôi đã lo xong, thì tôi quay lại tôi lo cho cái mái gia đình êm ấm riêng của tôi. Nhưng thật ra con người hiểu được, muốn an lạc, muốn hạnh phúc cho chính mình thì những người chung quanh ta phải được an lạc. Như trong kinh Phúc Đức, Đức Phật từng dạy mà được phục vụ cho quyến thuộc, cho bà con, cho cha mẹ, cho anh em, cho tất cả những người chung quanh, đó là phúc đức lớn nhất. Chứ không phải được hưởng thụ tất cả những vị ngọt. Cái gì trên đời có là tôi đều được ăn, cái gì trên đời có là tôi đều được uống, thì đó là hạnh phúc, điều đó là sai. Mà tôi hạnh phúc khi niềm vui chung của tất cả đều có nụ cười hạnh phúc, thưa các vị. Và như vậy, đôi khi con người ta vẫn chưa xác định được mình có hạnh phúc hay không. Cho nên cái từ hạnh phúc, sư nhớ không lầm sư giảng rất nhiều bài. Ví dụ như hạnh phúc ở đâu, rồi là từ bi là thước đo cho cội nguồn hạnh phúc. Rất là nhiều bài pháp liên quan đến hai từ hạnh phúc. Và các vị thầy, các sư cũng giảng rất nhiều bài liên quan đến từ hạnh phúc. Nhưng hôm nay kỷ niệm 18 năm thành lập, để bây giờ có hàng mấy ngàn công nhân viên chức, chúng ta vẫn trở lại một cái đề tài mang tên hạnh phúc. Bởi vì đôi khi chúng ta đã có nó mà vẫn không nhận ra nó, vẫn đi tìm, đi kiếm, vẫn đi đánh bắt đuổi ở trong một cái hư vô. Chính vì vậy mà một lần nữa anh Thành lại mong sư trở về đây với cái đề tài hạnh phúc này. Vậy thì chúng ta đã có hạnh phúc chưa? Bây giờ cũng khó nói lắm, phải không nào? Người ta hay nói ở trong chăn mới biết chăn có rợn. Mình không thể nói khan khan là vậy là hạnh phúc rồi, khó lắm. Nếu nói rằng đó ai cũng có nhà, có cửa, có xe, một gia đình mà sư thấy đi lên chùa sư đều có hai con, có trai có gái, thật sự là hạnh phúc chứ. Nhưng mà sư nói như vậy là hạnh phúc thì sư không phải là thầy. Bởi vì hạnh phúc nó bắt nguồn từ ở cội tâm, nó ở tâm mình chứ không phải từ những cái biểu hiện ra bên ngoài. Cái bên ngoài chỉ là một phần thôi, mà đôi khi nó là con gì? Một cái tuồng giả dối của cuộc đời nữa kia. Cái hạnh phúc nó phải ở trong tâm. Cho nên nếu mà kỷ niệm gần 20 năm thành lập như vậy, con người ta có thể tổ chức cho cái sự hưởng thụ để đánh giá sự thành công. Như một cái người lãnh đạo thông minh, họ luôn luôn lấy đó là cơ hội để anh chị em chúng ta nhìn lại. Chúng ta sống như vậy, làm việc như vậy, tích cực như vậy, làm nhiều việc thiện như vậy, hạnh phúc của chúng ta như thế nào, có hay chưa? Vấn đề vẫn là sự quan sát, phải quay lại nhìn nhận chính mình. Vì có người vẫn nói tôi chưa thấy hạnh phúc, chưa đủ. Có người nói dạ có rồi, nhưng vẫn mơ hồ không biết có phải đây thật sự là hạnh phúc hay không. Và bây giờ thì Hư Nhũ xin đưa ra một vài đáp án. Và để xem mình có hạnh phúc hay chưa, phải dựa trên lời của Đức Phật dạy. Bởi vì đó là một bậc giác ngộ, một bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì chúng ta nghe lại bài kinh Tăng Chi Bộ. Đức Phật có dạy, khi đó Ngài đang trú tại Cô Ly cùng với các tỳ kheo, thì có một vị gia chủ thành đạt, tức là ngày xưa thời Đức Phật cũng có hàng xuất gia và hàng tại gia. Một người gia chủ là tại gia, sống có vợ có chồng như các vị, đã đến quỳ bên Đức Thế Tôn và bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, làm như thế nào để cho một người gia chủ được cảm nhận đó là họ đang được an lạc? Thế nào để gọi là con người ta có những niềm an lạc trong cuộc đời? Thì chính ông này cũng thắc mắc là không biết ông như vậy đã là an lạc chưa. Bởi vì nếu mình chỉ là mình cảm thụ một cái bữa ăn ngon, một món nước uống ngon, một cái giường êm ấm, mình nói đó là an lạc thì nó đâu có bền đâu. Tại chỉ một giây sau là thức ăn nó đã chui vào cổ nó ra, nó đi rồi. Ngủ thì cũng chỉ vài giờ đồng hồ, có khi trằn trọc cả đêm. Cho dù là giường là cao mấy tấc và đắp bằng cái mền lông ngỗng nữa kia, phải không nào? Có những cái sự đó rất là tiêu chuẩn rất cao trong cuộc sống, hưởng thụ rất cao trong cuộc sống. Nhưng điều đó có phải gọi là an lạc không? Đối với cái nhìn của Đức Phật, cái an lạc nó phải lâu dài, nó phải bền vững và nó an lạc cho mình và an lạc cho người. Cho nên Đức Phật mới trả lời như sau: này các con, có bốn loại an lạc. Ai trên cuộc đời này cảm nhận mình có những điều đó thì mình biết mình đang an lạc. Thứ nhất, đó là lạc sở hữu. Thứ hai là lạc thọ dụng. Thứ ba là lạc không mắc nợ. Thứ tư là lạc không phạm tội. Ta chỉ nói những điều đơn giản và rõ ràng như thế. Thứ nhất, nói về lạc sở hữu, đó là các vị đang có tiền, bạc, tài sản thu hoạch được do siêng năng tích lũy vì sự lao động trí óc hay chân tay, mà trên cơ sở chánh nghiệp và chánh mạng, không liên quan tới xương thịt chúng sanh, tới rượu chè cờ bạc. Tất cả những cái sự thu hoạch của các vị lợi ích cho đời, cho người, lợi ích cho xã hội, cho gia đình. Và số tiền đó, tài sản đó được thu hoạch một cách đúng pháp, không phải bằng sự trộm cắp. Ta nói sự thu hoạch đó là con người có an lạc. Thầy sư nói như vậy là các vị phải ngồi suy tư coi mình có bao nhiêu cái an lạc. Chứ không được nói là ôi sư nói hay quá mà nãy giờ nói cái gì cả, là không được. Đó, sư nói có, Đức Phật nói có bốn cái loại sở hữu mà ai có là được an lạc. Thì mình coi mình tính có được mấy? Được một hay hai? Hay được tất cả bốn? Đó, và khi được tất cả bốn rồi thì mình xem mình đang đòi hỏi cái gì nữa. Đôi khi mình không biết là mình phải ráng tu thêm. Mình phải ráng tu nhân tích đức nhiều thêm. Mình phải làm những cái việc lợi cho người, lợi cho xã hội nhiều hơn. Đôi khi mình chưa nghĩ đến điều đó mà cứ chỉ thấy rằng tôi chưa thấy độ. Mà thật ra để giải đáp cho cái công án làm sao để an lạc từng phút giây thì giảng bài pháp này xong các vị phải trả lời cho được. Cho nên điều thứ nhất thì Đức Phật nói sự thu hoạch một cách chánh đáng bằng mồ hôi nước mắt, chánh nghiệp và chánh mạng. Điều thứ hai, có tiền đã vui rồi, nhưng con người an lạc, con người hạnh phúc là người biết tiêu tiền như thế nào. Điều đó lại càng vui hơn. Mà Đức Phật không dùng cái từ tiêu tiền như thế nào, sư là sư dịch ra một cách dễ hiểu nhất. Còn Đức Phật nói lạc thọ dụng, tức là cái niềm an lạc do mình thọ cái số tiền đó, mình sử dụng nó. Mà Đức Phật nói lạc thọ dụng, mà sư nói tiêu tiền như thế nào? Này gia chủ, thọ dụng những tài sản thu hoạch đúng pháp. Ví dụ như trong một đêm tiêu tan tiền tỷ qua cá độ hay cờ bạc cũng là một sự thọ dụng. Sư nói bây giờ mỗi lần mà nghe có cái những trận World Cup là sư nghe rụng rời. Tại vì World Cup lại đi đồng nghĩa với tai nạn giao thông, World Cup đồng nghĩa với cá độ, tự tử và nhiều sự thảm họa. Còn có nhiều người có thể là ăn không ngon, ngủ không yên để chờ một trận World Cup hay là địa phương cấp hay cái gì cấp sư không biết. Nhưng mà cứ nói đến những sự tranh giành thì nhiều khi con người ta cũng chẳng rành gì về nó hết. Nhưng mà bị cái từ trường xấu của đám đông lôi kéo. Và người ta thụ dụng số tiền bạc, tiêu tan tiền tỷ qua một đêm cá độ hay cờ bạc. Máu đỏ đen làm họ quên đi mồ hôi nước mắt của người thân và chính bản thân mình. Có người lại tự cho cách tiêu tiền như thế là anh hùng giới đỏ đen. Họ không chấp hành luật lệ giao thông gây ra nhiều tai nạn. Chạy xe bất kể, họ cho đó là anh hùng xa lộ. Nhiều sự tà dâm vung tiền vô độ, tự cho đó là một sự hưởng thụ lão luyện trong tình trường. Ăn thịt chúng sanh, thậm chí là ăn cá sống, cua sống, tôm sống theo một cách hưởng thụ của người Nhật Bản ngày nay, họ cho là bổ, phải không nào? Thì đó tự cho mình là người biết hưởng thụ. Thì sư xin thưa, Đức Phật dạy đó không phải là lạc hưởng thụ, mà vô minh trong sự hưởng thụ. Như vậy mình tiêu tiền làm sao? Cái đồng tiền của mình trước hết là phải nuôi được vợ con mình. Cái đồng tiền đó phải nghĩ đến tái sản xuất. Nếu không nghĩ đến việc tái sản xuất thì ăn cả vốn lẫn lời. Người nông dân gọi là ăn cả lúa giống, không thể gọi là người thông minh. Sư nói doanh nhân bây giờ quá thông minh, họ luôn luôn sử dụng và biết cái nguồn nào để tái sản xuất, để mà hưng thạnh hơn, phát triển hơn. Rồi một phần tiền để mà phòng khi đau ốm, những chuyện bất trắc. Và một phần tiền không thể không làm, mà như chúng ta đã từng làm bao nhiêu năm qua, từ thiện, bố thí, làm những việc công ích cho cuộc đời. Bốn phần tiền đó gọi là người biết tiêu tiền hữu dụng và có niềm an lạc trong sự tiêu tiền của chúng ta. Thật ra nhiều người cho rằng sư tu thì sư nói như vậy, chứ sự hưởng thụ, trời ơi vui lắm sư ơi, có người nói với hương nhũ như vậy. Sư tu thì sư nói mọi chuyện nó quá đơn giản, nhưng mà sư ơi, làm sao mà cứ ngồi yên ở đây trong một cái thiền đường mà ngoài kia là đỏ đen, ngoài kia là những cái gì, những cái luồng sóng của sự ăn uống hưởng thụ, mà lên đến cái đỉnh cao của cái sự hưởng thụ, sư không bao giờ biết được cái niềm vui của nó. Sư có thể nói với các vị rằng không phải rằng con người ta phải bước chân vào nó mới biết nó vui hay nó buồn, nhưng đó đều là những sự hưởng thụ mà sau đó là sự mệt nhọc và khổ đau. Cái niềm vui đó là cái niềm vui trong chốc lát, chắc chắn chúng ta đều cảm nhận. Cái người say đi, không biết nó sung sướng như thế nào, nhưng mà thường là cái kết quả của nó là đau đầu, đau óc. Và nhiều khi về, sao mà con say cả đêm, đến 12 giờ đêm, 1 giờ sáng mới về vậy? Con say bao giờ? Con mở cửa con vô nhà, con ngủ một đêm đến sáng. À, mà ba nói con say sao? Trời ơi, ông quên là ông mang cả dép và đội cả mũ bảo hiểm trên giường. Mà ông cãi với ba là ông không say. Có biết mình làm gì đâu. Đó, cho nên thường cái kết quả mệt nhọc, khổ đau đó tệ hại hơn là thói quen hưởng thụ. Cái tệ hại hơn là thói quen. Tại vì nó quá ngon, nó quá này enjoy cuộc đời như vậy, tạo ra một thói quen. Khi có cái thói quen hưởng thụ mà túi không tiền, đưa đến trộm cướp và lừa gạt. Và bây giờ chúng ta thấy cứ một đêm đến sáng lại nghe có người phải bước ra tòa. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn cái kết quả chung quanh để tự biết mình phải sống như thế nào. Như vậy là có hai cái để thấy mình có an lạc không. Một là mình làm ra tiền một cách chánh đáng, không có trộm cắp của ai, và đồng tiền nó không ảnh hưởng đến hạnh phúc của ai, tất cả đều được an vui. Thứ hai nữa, cái niềm an lạc là nếu chúng ta biết sử dụng đồng tiền chính đáng. Rồi thứ ba, Đức Phật dạy, đó là lạc của người không mắc nợ nần. Này thiện nam tử, thiện nữ nhân, trên đời này có người không phải mắc nợ ai một điều gì, dù ít hay nhiều, thì ta nói người đó vô cùng an lạc. Bây giờ mà anh em trong tập đoàn Đức Thành của chúng ta, cứ ai mà không mắc nợ là mình biết cái điều này là xác suất ở trong xã hội chỉ có khoảng 10% là không mắc nợ, 90% đều đang mắc nợ. Cho nên nếu chúng ta không phải là cái người mắc nợ, để chúng ta có thể sống, ngủ thì ngon, ăn biết ngon, đó là một điểm an lạc mà chúng ta nói cái xác suất của cái người không nợ trên thế giới này bây giờ rất là thấp. Rất là ít người được sống mà tự tại không nợ nần. Và Đức Phật cách đây gần 3.000 năm, Ngài đã nói ai không nợ nần, người đó tất nhiên sống an lạc, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các vị, sự thấy anh em chúng ta vỗ tay như vậy, chắc là chúng ta thấy cái điều này mình có. À, cái điều này mình được, mình thấy mình an lạc chứ. Chứ không là mình cứ nói anh Thành ơi, tu hoài tôi thấy tôi chưa thấy vui, tôi chưa thấy đủ, tôi chưa thấy hạnh phúc. Bây giờ đây nè, Đức Phật nói nè, mình tự đối chiếu lại đi, thấy không nào. Còn một cái điều thứ tư nữa, một điều thứ tư nữa để khẳng định chúng ta rất an lạc và hạnh phúc, đó là gia chủ ơi, vị sống trên đời này, đệ tử mà gọi là thánh đệ tử, tức là tốt á, là thành tựu thân hành, khẩu hành, ý hạnh. Thân không làm tội, ý không tạo tội, miệng không tạo tội, đó là một người cư sĩ, một người Phật tử rất an lạc. Thưa các vị, giờ mình ngồi đây mình quá hạnh phúc phải không nào. Có rất nhiều người, con sẽ đến đó nghe pháp thưa sư, con hẹn con hò đó dưới Cà Mau đó, đến ngày sư xuống tới nơi sao không thấy cái người đó. Thưa sư, chiều hôm qua bị tai nạn đã mất. Sư đã từng nghe những cái điều vô thường đau lòng như thế. Tức là con chưa có duyên được về Thiên Quang, kỳ này sư về Cà Mau, con sẽ đích thân đến chùa Kim Sơn nghe sư giảng pháp. Cho nên sư bấm điện thoại sư kiếm, sao là sư đến rồi, cô đến chưa? Thì con cháu trả lời, thưa sư, đây là số điện thoại của mẹ con, và mẹ con đã mất chiều hôm qua. Tức đâu phải có đủ duyên để gặp nhau đâu các vị. Các vị thấy không? Đó. Rồi có những người bảo hẹn gặp sao không gặp. thưa sư nhìn như vậy chứ phạm tội đã bị tạm giam rồi. Đó, chúng ta thấy chúng ta hẹn gặp nhau và đã gặp, chúng ta đang có niềm an lạc trong chánh pháp. Thưa các vị, xin chúc mừng toàn thể anh chị em đức hạnh. Như vậy bốn loại gia chủ này, Đức Phật còn nói người tại gia thụ hưởng các cái niềm an lạc, cái niềm lạc á, do là mình có đồng tiền đúng chánh pháp, rồi là mình có thể sở hữu nó đúng chánh pháp, tiêu dùng đúng chánh pháp, mình lại không nợ nần. Và ba cái niềm vui đó chỉ bằng 1/16 niềm vui của người không phạm tội. Đức Phật còn nói rõ như vậy. Tức là tôi sống, tôi không nợ nần, đó là một niềm vui lớn. Tôi sống, tôi sử dụng đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt là một niềm vui lớn. Tôi sống, tôi biết cách sử dụng đồng tiền là một niềm vui lớn. Nhưng ba điều đó, Đức Phật nói, chỉ bằng 1/16 của người sống mà không phạm tội, không phạm giới, sống đúng với lương tâm, với giới luật của một người cư sĩ tại gia. Thưa các vị, cho nên chúng ta nghe như vậy thì chúng ta xét lại đi, bốn niềm an lạc đó thì mình có chưa? Sư thấy là có rồi. Đó, cái tập đoàn chúng ta là không có sản xuất những cái thứ liên quan đến vũ khí, đến là rượu chè cờ bạc, đến là đồ tể sát sinh, đến là những điều làm tổn hại đến người này người khác. Không có làm những cái việc mà mình nhìn thấy như vậy, nhưng bên trong hủy hoại biết bao nhiêu đời sống tinh thần của gia đình và con em chúng ta. Ví dụ rất nhiều người giàu kinh khủng bằng nghề buôn ma túy. Vẫn có, tại vì bây giờ vẫn có, con em chúng ta vẫn có bị gì? Bị nghiện. Thì tức là có người buôn bán. Và họ giàu có vì những điều đó. Họ không bao giờ ngủ ngon, họ không bao giờ có một giấc ngủ bình yên, một cuộc sống hạnh phúc. Bởi vì đồng tiền họ đang thụ hưởng đây, họ đang làm tàn hại rất nhiều các gia đình, các thế hệ giới trẻ, con em của chúng ta. Cho nên mình sống như thế này là mình hạnh phúc. Bởi vì là mỗi một ngày mình sản xuất những điều ích lợi cho gia đình, cho xã hội, cho đất nước, và còn xuất khẩu nữa, vân vân. Thì tất cả những cái điều đó để chúng ta thấy rằng chúng ta may mắn được vào một công ty, được làm ra tiền mà không ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc, an lạc của người. Và thậm chí lại còn là tăng lên các cái phúc lợi xã hội và niềm vui cho gia đình, cho chính bản thân mình. Rồi xét lại bây giờ có biết tiêu tiền chưa? Xét lại có tiêu quá trán để nợ nần chưa? Rồi xét lại là mình có làm gì phạm tội chưa? Mình phải tự xét lại. Và khi mình xét lại rồi mình thấy no, tôi không làm điều đó, tôi chỉ làm điều tốt, thì tôi biết tôi đang là người an lạc và hạnh phúc. Bây giờ đến một cái chuyện. Người Do Thái nổi tiếng là người khôn ngoan. Sư đi qua Canada, sư thấy rất là nhiều người Do Thái. Và các anh chị em Phật tử Việt Nam bên Canada nói với sư rằng họ nắm những cái nguồn kinh tế rất lớn của nước Canada. Họ rất là thông minh, và trong số họ có rất nhiều người là những doanh nhân nổi tiếng giàu có tầm cỡ thế giới. Nhưng mà sư nhắc tới người Do Thái là sư muốn nói cái trí thông minh của họ. Bây giờ có những cuốn sách đó, tư duy theo lối người Do Thái, hài hước theo kiểu người Do Thái, xài tiền theo kiểu người Do Thái. Như vậy là họ phải có cái gì đó, người ta mới viết sách những cái câu chuyện về người Do Thái. Ở đây sư chỉ nói một cái chuyện nhỏ thôi. Ngoài sự nỗ lực, ý chí, cố gắng của bản thân, thì người Do Thái rất chú trọng phương pháp giáo dục con cái trong gia đình. Bây giờ mình nói mình có hạnh phúc hết rồi, bốn thứ an lạc. Mình có thể có ba đi. Đó nha, ba là cũng hết 80% rồi. Đó, tốt rồi. Nhưng mà bây giờ còn có hạnh phúc hay không là vấn đề giáo dục con trong gia đình. Mà người Do Thái là bởi vì họ quá giàu, cho nên họ rất chú trọng giáo dục cho con phải có ý thức trong vấn đề sử dụng đồng tiền. Và họ dùng cái từ là giáo dục tài chính. Khi con của họ còn rất nhỏ, họ đã muốn cho con biết cha mẹ đã phải đầu tư như thế nào có hiệu quả nhất. Và các con rồi cũng phải lao động, các con rồi cũng phải cống hiến như thế nào để rồi được sống hạnh phúc, được sống là có của dư, của để, không phải lo toan, vất vả. Họ đều phải giáo dục cho con những điều đó, không được ỷ lại. Ngày nay những người Do Thái tập trung sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ là Canada đó, họ đều là như vậy cả. Và sư muốn nhắc đến một cái khái niệm họ dạy con là trì hoãn sự hưởng thụ, tức là đừng cho con mình hưởng thụ quá sớm. Bây giờ mình có quan niệm thời trẻ mình vất vả nhiều, lớn lên mình làm ra đồng tiền, cái người được hưởng là con, tại vì làm cho con chứ cho ai. Nhưng mà các vị có biết không, người Do Thái thành công là bởi vì không cho con hưởng thụ quá sớm, cứ gì cũng vừa phải thôi. Đó đối với họ là một cái quan niệm hết sức quan trọng. Không cho con cái của họ thỏa mãn sớm những đòi hỏi của chúng, bởi vì phải tập cho nó có những hoài bão trong tương lai, những hoài bão chính đáng. Mà muốn như vậy phải là phải giáo dục cái tư tưởng, phải nghe pháp. Bây giờ một mình chúng ta không làm hết được. Bởi sư cứ khen anh Thành hoài, con của anh cứ gửi tin nhắn trong máy sư, con đã nghe xong bài pháp này của sư. Nói như vậy sư đâu có tin. Nó đúc kết lại những cái đại ý bằng một cái giọng văn rất ngây thơ và rất trong sáng, là con đã học được điều gì và con chưa làm được điều gì qua bài pháp của sư. Đó là một cách giáo dục con. Bây giờ là mình đầy đủ dàn karaoke, dàn nhạc, dàn phim, và có những cái màn hình lớn bằng cái cửa của cái giảng đường này, cái màn hình to như thế. Và sư nói sư đi qua Mỹ, có những cái nhà là có tới 4 cái màn hình như vậy mà suốt ngày không có ai rờ tới. Đi làm 24, đi làm suốt lấy đâu mà coi. Đó, không thiếu một cái phương tiện. Phương tiện nào? Và con cái nó cũng cảm thấy là gì? Nó cũng cảm thấy quá thừa mứa. Nó cũng cảm thấy không có gì là phải trân trọng cái giá trị lao động của cha mẹ. Cho nên nhỏ phải cho con nó nghe, biết nhân quả. Nó phải biết phụ giúp những công việc đơn giản trong gia đình bằng tấm lòng, bằng sự yêu thương, chứ không phải bằng điều kiện. Làm đi con, rồi ba cho cái này, mẹ cho cái kia. Cái giáo dục mà con biết yêu thương, biết quý trọng đồng tiền của cha mẹ làm ra không phải đơn giản đâu con. Đã thấy như vậy thôi, chứ đó là cái phước báo. Mà cái phước báo nó đã trải qua bao nhiêu mấy mươi năm. Và chẳng hạn như anh Thành là đã nhiều kiếp làm những cái việc phúc, thì bây giờ mới nuôi mấy ngàn công nhân trong hạnh phúc. Không thể là mình muốn mà mình được, là vì cái gì nó cũng có nhân và quả. Các con mình phải hiểu điều đó. Nó không thể nghĩ cha được rồi mình sẽ được, cha làm sếp thì mình sẽ là ông sếp to hơn. Không bao giờ có điều đó đâu. Khó lắm. Cái chuyện hổ phụ mà sanh hổ tử đó là phước báo của đứa con và đồng thời sự giáo dục của người cha. Chúng ta thường bây giờ có quan niệm để dành tất cả cho con, thì con nó coi thường tất cả những gì nó lớn lên là sẵn sàng là có. Và cuối cùng là gì? Nó có thể là làm tiêu tan. Nó có thể không nỗ lực, nó không có nghị lực, nó không có đạo đức trong cuộc sống. Và chính con mình là người khổ đau. Sư biết các vị ở đây an lạc, hạnh phúc, mà con các vị không an lạc, các vị không bao giờ có hạnh phúc. Sư là người giảng rất nhiều pháp thoại về công cha, về nghĩa mẹ. Sư từng chứng kiến rất nhiều nước mắt của các em, nước mắt hối hận, muộn màng. Sư từng thấy nhiều giọt nước mắt của cha mẹ cũng là giọt nước mắt muộn màng. Thậm chí mà Vu Lan đó, sư cho các em á, nói lên đi, con có làm lỗi lầm gì với cha mẹ, rồi hoặc có làm điều gì cho cha mẹ vui, thì hầu hết là nó làm những điều cho cha mẹ buồn. Rồi sư mới cho các em nói gì? 10, 20 cha mẹ ngồi đó bưng thau nước lên rửa chân rửa tay cho cha mẹ, thì nó mới lấy khăn nó mới lau chân cho mẹ cho cha, thì mẹ nó lật đật là gì, dằn lại không cho nó rửa chân cho mẹ, mà lại lấy cái khăn đó lại lau tay lau chân cho con mình. Không, tôi không thể nào chịu đựng được con nó làm điều này cho tôi. Trong khi các sư muốn giáo dục cho nó cầm cái bàn chân bàn tay của mẹ, cũng có thể bàn tay bàn chân đẹp, có thể bàn chân bàn tay không đẹp, nhưng đều là vì con. Nhưng có những cái người cha người mẹ cưng con đến mức độ mà gì? Không, không cho con nó lau chân cho mình, rồi ôm chầm lấy con mà khóc thôi là khóc. Hỏi sao vậy? Hồi nhỏ nó sanh thiếu tháng đó, mà bây giờ nó bự vậy nè mà còn nói hồi nhỏ sanh thiếu tháng. Các vị thấy không? Thương con một cách thương khủng khiếp. Mà sư mới nói Đức Phật cũng thương chúng ta như con, nhưng trong sự thương của Ngài, đó là cái thương của gì? Của trí tuệ. Cho nên hôm nay ta như vậy, ta hiểu được cuộc sống như vậy, thì con ta cũng phải hiểu được đời sống bằng cái nhìn trí tuệ. Chứ nếu không, không có ta, nó chết đấy. Bởi vì nó chỉ biết dựa vào cha, vào mẹ. Và sư thích cái câu nói của người Do Thái: đối với các con hãy trì hoãn lại sự hưởng thụ, đừng muốn gì được đó. Mà đôi khi mình không biết đâu, các trẻ bây giờ nói dối tài tình. Ba ơi, hôm nay nhà trường bảo đóng cái này cái kia, vì ba mà mẹ quá bận thì chỉ biết đưa và đưa thôi. Thì nó sử dụng số tiền đó, đóng thì 100 ngàn mà nó tiêu 900 ngàn cho những cái mục đích hưởng thụ riêng của nó. Chứ nó hưởng, con nít mà hưởng thụ nhiều thì cái não nó sẽ là gì? Cái não nó sẽ không sáng suốt được. Chúng ta ăn nhiều, ngủ nhiều, con người không có thông minh, chắc chắn như vậy. Chúng ta đều phải tập đi ngủ sớm đúng giờ và dậy sớm. Đó là cái nếp sống của người Việt Nam, cha ông ta cũng từng dạy chúng ta như vậy. Và sư thấy các vị là những người thành đạt cũng đều có một cái sự điều độ trong cuộc sống. Cho nên nếu con chúng ta không có hưởng được cái nề nếp giáo dục trong chánh pháp thì cái sự an lạc của chúng ta nó cũng hữu hạn. Nếu các con muốn hưởng thụ, muốn nghỉ ngơi, muốn cái này, muốn cái nọ, thì bây giờ các con phải học tập, các con phải lao động. Cha mẹ có ngày hôm nay đã có biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Cho nên các con cần phải hiểu được những điều đó. Mà không phải nói như thế này, nó phải nghe từ những câu chuyện cuộc sống, từ những tấm gương trong cuộc đời, từ những con người vào tù ra khám vì tội lỗi, vì lòng tham. Phải chỉ cho các con nhìn thấy những tấm gương ngay trong cuộc đời tốt và xấu để các con trì hoãn lại, giảm bớt lại cái sự hưởng thụ khi nó còn quá bé. Sư còn nhớ một câu chuyện của một người cha vĩ đại mà ông chính là cầu thủ bóng đá tài giỏi nhất thế giới. Đó là vua bóng đá Pelé. Vào năm 1970 thì Pelé đón đứa con trai đầu lòng của mình. Và mọi người đều chúc ông cả ngàn lời may mắn. Mình sanh con trai cũng bình thường thôi, nhưng mấy người nổi tiếng sanh con trai lại là cái chuyện khác. Tại người ta nổi tiếng mà, trên cái gì liên quan đến người nổi tiếng đều người ta đem ra để ca ngợi. Và người ta nói chắc chắn đây chính là vua bóng đá tương lai. Thì ông Pelé chỉ nói: con trai tôi mãi mãi không thể trở thành vua bóng đá. Bởi vì sao? Nó chưa từng nếm trải mùi vị khó khăn gian khổ mà sanh ra đã là hào quang của cha rồi. Cho nên ông khẳng định luôn như vậy. Con trai ông sinh ra khi bố đang là vua bóng đá, danh tiếng, có tiền. Còn đa số các cầu thủ bóng đá đều lớn lên trong sự khó khăn, thậm chí túng thiếu. Nếu con trai ông có thể trở thành ngôi sao bóng đá thì đã là niềm hạnh phúc của ông rồi, chứ đừng nói chi đến vua bóng đá. Mà ông nói như vậy, các vị biết ông đúng như thế. Về sau này con trai ông cũng chỉ là trong đội bóng, mà sư được biết gì, đội bóng Santos, rất bình thường, chỉ là cầu thủ dự bị và cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Về sau lại còn bị cảnh sát tình nghi vì liên quan đến ma túy. Như vậy hào quang của cha, danh tiếng của cha chưa chắc đem lại gì cho đứa con. Nếu đứa con không ý thức cuộc sống, đạo đức, lao động, niềm say mê nghề nghiệp chánh đáng của mình. Cho nên sư muốn nói, các vị muốn nói an lạc hạnh phúc thì thường nói đến những đứa con. Và sư muốn nói các vị hãy giáo dục các con. Hãy cho con, chủ nhật này, đúng rồi, chúng ta có một chương trình phải không? Đi chơi ở đâu đó đúng không nào? Nhưng mà từ đây đến cuối tuần, con nghe cho ba hay cho mẹ hai bài pháp ngắn này. Rồi con kể lại cho ba mẹ nghe. Mình nên tập cho con, không phải cái chuyện hưởng thụ quá dễ dàng. Muốn được cái chuyện đó, muốn đi chơi, muốn tổ chức cái sinh nhật đó, con nghe cho ba bài pháp này. mà mình muốn con mình nghe, mình phải nghe để mình biết nó hay như thế nào, mà nó cần thiết gì cho con mình. Đây mình không nghe, phải không nào? Mình thuốc lá, mình rượu chè, mình chơi bời mà mình bảo con mình nghe, nó không nghe. Nào ba vậy làm sao mà bảo nó? Cho nên mình muốn an lạc hạnh phúc thì nó gắn với hạnh phúc của những đứa con. Chúng ta phải dạy cho con chúng ta không thể có một cái nếp sống sa đọa hưởng thụ quá sớm, mà cần phải có cái quan sát, cái phân tích, cái tư duy đúng đắn. Đạo đức là nền tảng, nhân quả là quy luật trong cuộc sống, thưa các vị. Cho nên nếu chúng ta nghe bài pháp như vậy, chúng ta suy xét gia đình mình cũng có an lạc, mình cũng có dạy con, nhưng mà mình cũng chưa có gọi là thấu đáo lắm cho con ăn học, cho con đến trường tốt. Mình thấy được rồi, nhưng bây giờ cần quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống tinh thần những đứa con, thưa các vị. Bởi vì cuộc sống bây giờ trong nhà Phật gọi là cái thời mạt pháp. Trong thế giới hiện nay thì con người ta quy về cái sự hưởng thụ giá trị vật chất, đời sống văn minh, gọi là trong một cái đời sống văn minh, khoa học kỹ thuật tiến bộ đến đỉnh cao nhất của nhân loại. Thì đồng như vậy, quá nhiều cái vấn đề trầm cảm, tự sát và các tội phạm. Cái hôm ngày thứ hai thì 150 sinh viên khoa tâm lý học trường đại học xã hội nhân văn lên chùa Thiên Quang. Anh Thành thấy chưa? Bắt chiếc anh Thành bây giờ. 150 sinh viên lên chùa Thiên Quang. Thì cái vị thầy đưa đến là ông giám đốc trung tâm nghiên cứu tôn giáo. Ông bảo lên Thiên Quang, thời pháp bắt đầu lúc 2 giờ, nhưng mà 8 giờ là phải lên rồi. Đi vòng vòng để coi cái chùa nó thanh tịnh như thế nào. Phải vào chánh điện, các sư giới thiệu đây là Phật gì, Bồ Tát gì, và cảm nhận cái trang nghiêm thanh tịnh trong chánh điện. Mà các sinh viên làm cái việc đó, sư lại nhớ anh Thành. Anh bảo khi lên đây lúc nào cũng muốn anh em bước vào chánh điện, ngồi xuống lắng yên. Mình phải dừng bớt những cái gì, cái tham dục của cuộc đời nó lôi mình quá mạnh, một cái tốc độ là mờ mắt luôn. Phải có lúc ngồi xuống lắng nghe tiếng chuông chứ. Ngồi xuống tự niệm A-di-đà Phật. Mà A-di-đà Phật là cái tánh giác của mình chứ không phải là gì hết. Thì các sinh viên họ về, họ sinh hoạt một buổi sáng cho đến trưa. Thì các sư cô bảo các vị vào ăn cơm, mà muốn ăn cơm theo nghi thức nhà chùa cũng được, mà vào ăn cũng được. Thì cái vị thầy dắt các bạn sinh viên nó mới nói, dạ thôi cho chúng con được thực hành một bữa ăn chánh niệm trong nhà chùa. Thế là cũng ngồi vào trang nghiêm chánh niệm và quán không làm việc ác, làm các việc lành, đó, giữ tâm ý trong sạch, biết ơn, biết đủ trong khi ăn. À, biết ơn và biết đủ, hai điều đó. Sau khi dùng cơm rồi họ nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu là thời thuyết pháp. Và không ngờ rằng họ ngồi nghe thuyết pháp không có một cái thái độ là nhàm chán mệt mỏi. Sinh viên họ đâu phải là ai cũng theo đạo Phật, rất nhiều người không có tôn giáo, rất nhiều người Kitô giáo, và rất là nhiều người cũng như đạo ông bà rồi vậy thôi. Họ ngồi 2 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng nghe pháp. Xong rồi mình nghĩ thôi hồi hướng cho đi ăn chè. Dạ không, họ hỏi câu nào câu nấy là bể đầu sư luôn. Tại là sinh viên nó giới trí thức mà, nó hỏi những cái vấn đề mà các vị biết không, là nó có tư duy về một cái tôn giáo mà bây giờ là cả thế giới đánh giá là một tôn giáo của nhân loại. Mới có vê sắc, cái Phật đản là bây giờ cả thế giới đều làm cái lễ là kỷ niệm vê sắc, là Phật đản sanh thành đạo, nhập niết bàn, là 3 sự kiện gọi là tam hợp, mà tất cả người tiến bộ trên toàn thế giới đều phải có một ngày kỷ niệm cái vê sắc đó. Ngày xưa người ta chỉ biết tới Giáng sinh thôi, bây giờ là người ta biết đến vê sắc, là sự kiện liên quan đến Đức Phật. Bởi vì gần 3000 năm người ta cảm nhận những gì Đức Phật nói, những gì của lời Phật dạy, nó thật sự có một giá trị thiết thực trong cuộc sống. Cho nên là các bạn sinh viên khoa tâm lý học về để nghe sư chia sẻ. Sư nói Đức Phật là một nhà tâm lý học đại tài. Bởi vì trong khi các bạn ngành tâm lý học thế nào là cảm xúc, cảm giác, ý thức, rồi quan niệm, tình yêu vân vân, tâm lý lứa tuổi dựa theo cái sự phát triển của bộ não thông qua phòng thí nghiệm, quan điểm các nhà tâm lý học Bắt đầu từ thế kỷ thứ 18, 19 là ngành tâm lý học hình thành phát triển. Thì họ đều đi tìm hiểu, à, coi có cái hành vi của cái con người như thế nào, thì từ đó để xét cái tâm, chứ họ không thể nào biết được cái tâm ra sao. Họ tìm từ cái hành vi bên ngoài. Rồi ông Freud thì đi tìm cái gì? Tìm cái vô thức để biết về cái tâm con người. Rồi ông Maslow là ông dựa trên cái gì? Cái nhu cầu mong muốn của con người để ông nói đến cái tâm con người. Còn Đức Phật thì các vị biết như thế nào? Đánh giá trên hai cơ sở, tâm thiện và tâm ác, để nói lên cái tâm con người. Hàng trăm cái cơ chế về tâm Đức Phật chia sẻ rất là chi tiết, nhìn thấy rõ, nhưng mà chỉ trên hai cơ sở thiện và ác. Và chính thiện và ác nó quyết định con người đó hạnh phúc hay là khổ đau, chứ không phải những giáo trình tâm lý học dày đặc toàn là lý thuyết, thưa các vị. Cho nên chúng ta muốn an lạc, chúng ta phải sống thiện. A Di Đà Phật. Cho nên cái tâm lý học của Đức Phật đó là hiểu và thương. Nếu không hiểu, không có yêu thương, không có yêu thương, không có hạnh phúc. Cho nên chúng ta đã quan tâm, đã chia sẻ cho nhau hay chưa? Sư biết có chuyện của gia đình kia, người vợ rất mê làm giàu. Mê đến mức độ mà ông chồng nói thôi, thì tôi giao hết cho bà, để tôi còn phải coi mấy đứa con chứ. Bây giờ tôi làm giàu mà bà cũng mê làm giàu nữa, ai coi chừng con. Thì cái cô vợ mới nói, trời ơi, anh không biết cái xã hội, cái thế giới này nam nữ bình quyền. Anh làm giàu sao bằng tôi, phải không nào? Cho nên tôi phải làm giàu. Và tất cả con cái hãy giao cho những người phục vụ. Người phục vụ thì chắc chắn họ phải làm tốt cái công việc của mình, nhưng làm sao có cái tình cảm, cái sự quan tâm yêu thương như cha mẹ dành cho con. Đó, hai vợ chồng ai làm việc đấy có vẻ chăm chỉ lắm, làm ra nhiều tiền lắm. Nhưng một ngày kia, người chồng nhìn người vợ ngồi đếm tiền cả đêm, mới hỏi vợ rằng, em ơi, tiền nhiều như vậy cuối cùng để làm gì? Các con của chúng ta đang rời rã hết, hình như không có đứa nào biết nói một cái câu chuyện mà làm cho cha mẹ vui. Nó cũng sẽ suy nghĩ, ngày mai nó cũng sẽ kiếm tiền như vậy. Mất cái yếu tố tình cảm rồi. Đó, trong khi chúng ta ngồi ở đây nè, nếu không có tình thương không có ngồi đây được đâu. Sư rất quý các anh chị em, và các anh chị em rất quý sư, bởi vì chúng ta có một cái sợi dây kết nối, là đạo đức, là tình thương. Chứ không phải là cái sự kết nối là cái giá trị vật chất. Vật chất là một phương tiện, một cái nhánh trên con đường đi thôi, còn cái cốt lõi xương sống đó, nó vẫn là đạo đức và tình thương. Cho nên người chồng mới hỏi, em ơi, tiền nhiều như vậy để làm gì đây? Người vợ nói, ôi, anh lo gì chuyện đấy? Sợ là không có kia, chứ có thì hàng tỷ tỷ việc để làm. Người chồng mới nói, rồi sau những việc tỷ tỷ đã làm đó, thì cuối cùng mục đích là gì? Tại cái việc làm nó không giống anh Thành, không giống anh em mình. Mình còn phải nghĩ đến giúp đỡ nơi này nơi kia, hàng ngàn ngôi nhà, hàng ngàn chiếc cầu, hàng ngàn chiếc xe cứu thương. Họ không nghĩ đến cái đó, mà họ nghĩ hàng ngàn cái kế hoạch, cái này rồi đến cái kia đến cái nọ. Lòng tham vô đáy. Đó, lòng tham vô đáy, vô tận, vô cùng. Cho nên cái cuối cùng sẽ là khổ đau, bởi vì không phải lúc nào nó cũng là sự thành công như ý. Nó phải dựa trên nền tảng là gì? Là phước báo. Mình giàu là nhờ phước báo, trí tuệ, phước báo, tình thương mới giàu được. Chứ không phải tiền sẽ làm ra tiền như con người ta hay suy nghĩ. Chính vì vậy, khi người chồng hỏi cuối cùng những tỷ tỷ việc làm đó là cái gì, người vợ không trả lời được, chỉ là một ánh mắt vô hồn. Đó là câu chuyện có thật. Người chồng lên tâm sự với sư. Sư ơi, sư hãy cứu vợ con. Vợ con bây giờ chỉ biết tiền, không còn biết gì nữa. Sư hãy cứu lấy vợ con. Và các vị biết sư trả lời sao không? Sư cứu cách nào? Nếu bà lên sư thì bà chỉ mong rằng sư ban cho bà một cái phép gì đó để bà về bà giàu thêm. Nhưng mà chắc chắn rồi, anh chị em biết rồi, chúng ta không có cái phép gì ngoài cái phải sống tốt. Sư nói liệu chừng là vợ của anh phải bị một vố rất đau thương thì mới quay đầu trở lại. Sư nói thật là anh đừng buồn. Mà người chồng nói sao biết không? Con cầu như vậy, con không muốn gì nữa hết, con cầu cho bà sạch hết, không còn một đồng bạc, mà thậm chí là tóc bà cháy hết đi, à, mặt mũi cho bà nhăn nhúm hết đi, cho bà biết nghĩ con bà đang là ai. Ông chồng thì ông quá là gì? Quá tình cảm, quá thương con. Mà giờ bà vợ suốt ngày chỉ là tiền, và bà quá giỏi, phải không nào? Nhưng mà cái giỏi của bà là ông nói bây giờ nó quá sức nhiều chuyện sai trái rồi sư ạ. Cho nên con cầu cho bà hết cả tiền và tóc bà cháy hết đi. Ông chồng kể như vậy. Thì chúng ta thấy chưa phải tiền đem lại hạnh phúc. Đó là sự quan tâm, sự chia sẻ, hiểu và yêu thương. Truyền thuyết kể rằng vua Midas rất say mê vàng. Trong cung điện của ông ta chất đầy vàng. Tất cả mọi thứ là hầu hết ông cho thiết kế bằng vàng để thể hiện một sự phước báo giàu sang của một vị vua mê vàng. Nhưng ông ta vẫn chưa thỏa mãn, suốt ngày ông vẫn buồn bực. Mình nghe mình nói, trời ơi cái ông này gì mà ham vậy? Là vì mình chưa có, chứ nếu mình có vàng như ông này thì mình cũng sẽ mê như thế. Cái mà mình chưa có, chưa với tới thì mình mê cái vừa vừa thôi. Và nó tăng lên, cấp số cộng, cấp số nhân và không bao giờ biết đủ. Cho nên ông vua này không vui. Ông suy nghĩ tìm cách làm sao có nhiều vàng hơn nữa. Hàng ngày đều vào kho vàng để ngắm, để nhìn, cầm lên cầm xuống, đếm qua đếm lại những thỏi vàng yêu quý. Một hôm trong lúc đang ngồi đếm và ngắm những cái thỏi vàng trong kho, ông nghe một tiếng nói vô hình vang lên: Đức vua có nhiều vàng quá. Tuy rất sợ nhưng mà Midas vẫn là nhìn chung quanh và hỏi ai thế. Nhưng mà số vàng này vẫn là ít ỏi so với số vàng trên khắp thế gian. Ta muốn ta phải là người gì? Nắm trọn vàng trên thế gian. Bởi vì ta phải là Gold King, ta phải là ông vua về vàng. Xong rồi cái giọng nói đó vang lên: Ôi vàng như vậy, nhà vua vẫn chưa vừa lòng ư? Vua Midas thở dài: Đêm đêm ta vẫn thường mất ngủ, nằm suy tính xem làm thế nào để có thêm vàng. Ước gì ngón tay ta đụng vào đâu, thứ đó đều biến thành vàng, thì mãn nguyện biết bao. Đó, giống như cái cô vợ suốt ngày nghĩ đến tiền, thì ông vua này nghĩ đến vàng. Được thôi, không sao đâu, sáng mai đây ước muốn của bệ hạ sẽ thành hiện thực. Thì vui Midas mở mắt biết rằng mình mới nằm mơ. Nhưng mà khi nắng ban mai xuyên qua những cái cửa cung điện, thì bỗng nhiên ngón tay vua Midas chạm vào rèm cửa, thì rèm cửa biến thành vàng ròng. Vua rú lên vì sung sướng và hạnh phúc. Hóa ra giấc mơ đó đã thành sự thật. Bây giờ ta muốn gì cũng được cả, mà cái ta muốn đó là vàng. Ông chạy khắp nơi, chạm tất cả và đều biến thành vàng lấp lánh. Và các vị ơi, một điều đã xảy ra là cô con gái yêu quý chào cha thì chạm vào con gái biến thành vàng cứng ngắc. Như vậy thì chúng ta sẽ biết cái câu chuyện này là chuyện thần thoại. Nhưng nó nói lên cái ý gì? Ông khóc, ông ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng. Thì tất cả cứng ngắc là vàng, bông hoa lá trong cung điện là vàng, tất cả trở thành vật vô tri. Hoa lá biết nói nha, các vị nhìn xem. Những cái hoa sen nhìn như vậy, nó rất là hạnh phúc trong một cái từ trường như vậy. Nếu chúng quanh chúng ta là lửa, là hận thù, hoa nó héo. Những cái ly nước của chúng ta nó đầy những cái gì? Những cái tinh thể mang hình ảnh quái dị. Nếu chúng ta la hét, chửi bới vào trong ly nước, thì ly nước này biến thành tinh thể quái dị như mặt ma, mặt quỷ. Nếu chúng ta cùng ngồi đây hận thù, hò hét, chửi bới nhau, thì tất cả mọi thứ đều thay đổi, chứ không phải như thế này đâu. Nếu ngày nào cũng trong cái từ trường như vậy thì hoa nó sẽ tươi thắm lâu. Còn nếu trong một từ trường hận thù, chúng ta thấy nước nó sẽ có nhiều tinh thể ghê rợn và hoa cũng chóng tàn, chóng héo. Thì giờ tất cả những cái gì chung quanh ông biến thành vật vô tri, phải chưa nào? Và ông trở thành người bất hạnh nhất trên thế gian. Chỉ lúc khóc thôi. Lúc đó ông lại nghe cái tiếng nói vô hình: Sao ngài chưa đủ à? Vua Midas lúc đó rất xấu hổ. Nhà vua đang nghĩ gì? ôi ta không còn muốn gì nữa hết. Ta ăn không được, ta uống không được, ta không làm gì được hết, vì tất cả đều là vàng, chỉ có ta là một con người cô đơn. Đó, con người chạy theo vật chất là cuối cùng là một người cô đơn. Chứ bây giờ mình mà cái chuyện này là chuyện thần thoại làm gì có. Những ý của sư muốn nói, mình cứ chạy theo đồng tiền mà không biết đạo đức, không biết nhân từ, không biết cái sự hạnh phúc cho người, cho mình, thì mình là một người cô đơn như ông vua Midas này đây. Cuối cùng thì sao? Hãy trả con lại cho ta, ta xin đánh đổi tất cả, ta trả vàng lại hết cho thế gian. Cũng không có ai trả lại cho ông hết. Bây giờ kho, trong kho ta có bao nhiêu vàng, ta cũng bỏ hết, ta không cần. Hãy trả con gái lại cho ta. Ta trở thành một ông vua nghèo nhất, ta cũng chấp nhận. Cũng không được. Ta chấp nhận không làm vua nữa, ta trở thành một thằng hành khất cũng được. Nhưng trả con lại cho ta. Hỏi tại sao? Bởi vì con ta là niềm hạnh phúc của đời ta. Thì lúc đó là trả lại cho ông đứa con gái. Và vàng biến mất tất cả, thưa các vị. Như vậy câu chuyện thần thoại này nói lên một ý nghĩa sống rất quan trọng. Lao vào vật chất, không biết trau dồi đạo đức, không có tu tâm dưỡng tánh, không làm các công đức lành, chúng ta mất tất cả tình thương. Không bao giờ có an lạc hạnh phúc trên một cơ sở vật chất khô khan và tàn nhẫn được. Thậm chí đối với các con chúng ta cũng vậy. Chúng ta hãy làm tất cả mọi thứ vì con chứ gì, nhưng hãy trang bị cho nó vốn yêu thương, vốn đạo đức, biết thương cha, thương mẹ và biết thương mọi người trước khi cho con chúng ta đi ra nước ngoài. Có nhiều người cảm thấy cho đi nước ngoài, đó là gì? Đó là một người cha, người mẹ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Nhưng chúng ta quên rằng mình thả vào trong một cái xã hội vật chất không có tình thương, có thể mất đứa con của mình đó. Nó trở về mà ông áo quần, vali, máy móc, cái gì cũng sáng đẹp, cho đến cái kiếng nó đeo cũng là bằng những cái chất vàng trắng rất là tinh vi, đắt tiền. Nhưng đôi mắt nó không có tình cảm, trái tim nó không tình cảm và quên cả tiếng Việt Nam. Chúng ta mất đi một đứa con, nhưng mà chúng ta tự hào với xã hội là con tôi học nước này, nước kia, con tôi thế này, con tôi thế nọ. Nhưng nó không biết hỏi một câu, con đi vắng ở nhà, ba có khỏe không? Nó không biết nói điều đó. Mẹ có khỏe không? Gia đình ta có hạnh phúc không? Nó quên đi yếu tố tinh thần. Mà chính tinh thần mới đem lại hạnh phúc, mới đem lại tình thương, mới an lạc trong từng phút giây, thưa các vị. Cho nên cuối cùng, an lạc hạnh phúc không hề phụ thuộc vào ngoại vật. Nếu chúng ta có cả phương tiện vật chất mà có cả đạo đức tình thương, đó là số một. Có con người cũng có đạo đức, có tình thương nhưng mà nghèo, khó khăn, nhưng mà cũng còn may mắn là đời sống tinh thần, cho nên họ cũng có an lạc. Nhưng mà nếu chúng ta có điều kiện vật chất mà có cả đạo đức, cả tình thương, thì chúng ta sống ở cái cõi ta bà này thì cũng khác gì cung trời đâu. Ở cung trời mà chưa chắc mà đã hạnh phúc, bởi vì là không có Phật Pháp. Nếu mà chỉ hưởng thụ không đó, thì hết phước cung trời cũng lọt tõm xuống cái cõi gì? Cái cõi khổ đau thôi. Cho nên ngày xưa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong mùa an cư, đã có mùa an cư đi lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ mình nghe. Tại vì mẹ sanh thái tử ra được 7 ngày là bà mất, và do cái công đức sanh ra một người con vĩ đại, tuyệt vời cho thế gian, bà sanh về cõi trời. Vậy mà khi thành Phật rồi, thì Đức Phật về cung trời thuyết pháp cho mẹ nghe, để mẹ ơi không phải hưởng thụ đó là cuộc đời đâu, mà còn phải biết tin nhân quả, còn phải biết quy y Tam Bảo, tin Phật, Pháp Tăng. Phật là gì? Là đấng trí tuệ và từ bi. Pháp là những lời dạy của Ngài cho chúng ta an vui và hạnh phúc, đúng chánh pháp, đúng chân lý. Và Tăng đó là những con người thừa hành lời dạy của Đức Phật, giữ gìn giới luật và đem những lời dạy của Đức Phật trên thế gian này. Đó là những điều mà Đức Phật đã nói cho mẹ nghe. Cho nên nếu mà chúng ta sống trong cuộc đời này có tình, có nghĩa, có nhân, đạo đức cao siêu, mà chúng ta lại đầy đủ vật chất, để làm việc chúng ta muốn, để giúp đỡ thế gian, giúp đỡ cuộc đời, đến từng cái con người bất hạnh. Làm những công việc mà chúng ta thấy ý nghĩa thì quả là còn hạnh phúc hơn ở trên cung trời. Tại vì sư đi qua Mỹ có một vị thầy nói, sư Hương nhủ nhà tôi nói sư hạnh phúc hơn tôi. Nói sao vậy? Người ta nghĩ Mỹ là thiên đường mà sao thầy nói vậy? Tôi thấy sư trời ơi, sao bố thí rầm rầm mà. Bố thí rầm rầm là hạnh phúc. Bên này tôi làm bố thí khó lắm. Bố thí cho ai? Lâu lâu mới có một lần đi cho người homeless. Mà ai mà ngồi nghe sư thuyết pháp? Ai đâu ngồi nghe? Nhiều đất nước rồi, nhiều hoàn cảnh, nhiều quốc tịch, họ rơi vào hoàn cảnh không nhà. Thì lâu lâu ông thầy đã tổ chức đi bố thí một lần, cho đồ cao cấp nghe, cho đồ tầm bậy đó quýnh à. Đó. Mà không có ai nghe mình giảng câu nào đâu. Còn đây á, sư nói á, các vị thấy không? Mới hôm 19 tháng 9 nè, mấy trăm người mù về lại Ngũ Bách Danh, lại 500 lại. Cho nên anh Thành cho ngồi kiểu này đừng có than á, mình ngồi vậy là mấy lạch nha, ghế dựa nha, à, lát rồi, rồi ăn ngon nữa nha, là number one rồi. Còn người mù của sư đó, mà trước khi mà nhận cái món quà đó về đó, các vị biết 7 giờ sáng là có mặt, ăn sáng xong niệm Phật riết, niệm Phật xong nghe Pháp xong lạy Phật xong rồi đó là đừ luôn rồi là bắt đầu mới được là ăn cơm, mới được nhận quà về. Cho nên họ nói nhận quà của bà Hương nhũ đừ luôn mới nhận được của bà. Các vị thấy không? Vì sao? Đó là cái duyên cho họ tu. Nhưng bây giờ họ bây giờ cứ thành cái người ăn xin như vậy là kiếp xong ăn xin nữa. Bây giờ phải tu, phải nghe Pháp. Mù nhưng cũng còn tai nghe, miệng còn nói được. Thì nhờ như vậy thì sao? Nhờ như vậy cái miệng không còn tạo nghiệp. Đó, cái mắt mù rồi thì cái miệng họ tạo nghiệp dữ lắm. Bị bất mãn mà, bị mặc cảm mà. Họ sẵn sàng, cái miệng nói bậy, chửi thề. Có đồng bạc là họ chỉ muốn cờ bạc. Mù vẫn đánh bạc như thường đó, chúng ta biết rồi đó, phải không nào? Đó. Đục lỗ ra, 1, 2, 3 là ba chuồn, ba cơ, bốn bích gì, cứ đục lỗ là đánh được. Rờ rờ là đánh được hết. Phải không nào? Mà nói á, mình có mắt như vậy mới nói người đẹp, người xấu mà nói chuyện ngoại tình phản bội. Chứ còn mù thì yên tâm rồi. Phải không? Nhà nào cũng hạnh phúc. Tại mù rồi còn nói chi nữa. Sư ơi đâu có phải vậy đâu. Vì rờ rờ là đủ rồi. Đâu cần thấy. Đó, phạm hết. Mù vẫn phạm tà dâm. Mù vẫn phạm cờ bạc rượu chè. Mù vẫn dùng cái miệng rất là khẩu nghiệp. Tại mắt mù rồi. Cho nên cái miệng nói rất dữ và nói nhiều điều phi pháp. Bây giờ họ không nghe Pháp, họ tiếp tục đi trên con đường tà nghiệp đó, họ còn khổ đau đến bao giờ? Tức là sư biến họ thành những kẻ ăn mày suốt đời, lên thiên quang lấy đồ và về tiếp tục tạo nghiệp, hay sao? Cho nên lãnh một món quà của sư không hề đơn giản. Niệm Phật một tiếng đồng hồ, niệm xong giơ tay uống nước, tôi nói uống nước ít thôi nha, không có cho uống nhiều. Có phải ác không anh Thành? Có uống nhiều có dập giơ tay phải dắt đi. Uống nhiều có giơ tay dắt đi. Tu sao nữa? Đó. Mà các vị biết mỗi lần đi ra là nhân tranh thủ làm điếu thuốc. Rồi ra làm điếu thuốc, rồi ra này kia các nọ nói này nói kia đã rồi mới trở vô. Làm sao tu? Nên tôi nói nè nha, cứ mà giơ tay mà uống nước là khỏi về thiên quan. Cho nên á, sư nói với các vị làm sao mà họ như vậy mà họ vẫn về. Cho nhiều. Họ biết là hôm nay không lỗ lã vào đâu hết. Cho nên thôi ráng buổi sáng đi. Ráng từ 7 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Mà có khi có mấy trăm ngàn trong túi gạo, đồ thức ăn đầy đủ. Nhưng mà thật sự đó là phương tiện. Phải niệm Phật cả giờ đồng hồ. Nghe Pháp 2 giờ đồng hồ. Mà như cái 19 vừa rồi, lại Ngũ Bách Danh mà lại xong 500 lại. Họ vỗ tay vang trời hết. Thoát nạn rồi. Lại 500 lại. Lại xong vỗ tay vang trời. Tôi nói chắc không có cái chùa nào mà lạy Phật xong mà vỗ tay như vậy. Mừng quá. Mừng quá mà bởi vì cứ sợ sư quan sát ở đâu đó. Sợ sư nhìn thấy lát trừ bớt đi. Cho nên lạy mà các vị biết không. Xong rồi mà nghe sư chủ lễ nói chúng ta đã hoàn tất thời khóa Ngũ Bách Danh là vỗ tay vang trời hết. Còn hơn là vỗ tay Đàm Vĩnh Hưng nữa. Đó. Nhưng mà cuối cùng họ sẽ cảm ơn sư. Họ nghe Pháp, Bây giờ là họ sẽ biết cuộc đời này không phải ngửa tay ra lấy tiền, lấy gạo của sư mà có hạnh phúc. Họ nghe, họ tu tâm sửa tánh, trong gia đình họ cũng bớt những cái hệ lụy, những cái lời qua lại, những cái lòng tham, sân si như những con rắn độc hoành hành trong gia đình họ. Đa số là hai vợ chồng cùng mù các vị. Lâu lâu mới có một cái người mà người này mù người kia sáng. Thường là họ cùng đồng bạn tương lân họ lấy nhau. Mà nếu hai người cùng mù mà cùng khảo đảo nhau đó, cuộc sống rất là tội. Và con cái nó cũng rất là bất hiếu, nó có mắt sáng là nó cũng mặc kệ bố mẹ. Cho nên họ về nghe pháp để họ biết vì sao mình mù. Họ nói vì sao mù thế rồi, bị là sanh ra là mù, rồi là mổ giải phẫu thất bại nên mù, bom nổ mất một cánh tay, mất luôn mắt nên mù, rồi là chiến tranh nên mù, chất độc da cam nên mù, bị là nhiễm độc đó, họ làm cái nghề bóc hành đó, ở Sóc Trăng đó. Đó, rồi là mù. Nhưng mà theo nhà Phật, nhân quả mà mù. Không phải ai cũng lâm vào cái hoàn cảnh đó mà đều mù như mình, mà mình bị cái nhân xấu thì mới đưa đến cái quả xấu. Cho nên ở đây chúng ta ai có những nỗi khổ niềm đau là phải truy lại là cái nhân của mình đã tu cho tròn hay chưa. Còn nếu mà mình còn nhiều nỗi khổ đau là có biết tu đi chăng nữa thì cái tâm của mình cũng còn méo, chưa có tròn. Phải làm cho nó tròn thì cái niềm an lạc nó mới trọn vẹn. Người mù mà còn phải tu tập, phải nghe pháp như vậy để họ chuyển hóa, chúng ta quá có phước các vị thấy không? Đó, như chú Thành ấy, vô là gặp là biết sư rồi, gặp sư hoài, nhưng cũng có những anh chị em hôm nay mới gặp, thì gặp là nhìn thấy sư. Nhưng có những người mù, họ chỉ nghe tiếng sư 10 năm nay, chưa bao giờ biết sư như thế nào. Xin hỏi các em bé, ai đang nói chuyện với con đây? Dạ sư Hương Nhục. Con có thấy sư không? Dạ thấy. Nó nói thấy chứ không phải nó không thấy hết. Thấy sư như thế nào? Con thấy sư giống mẹ con. Thì nó chỉ nghĩ vậy thôi. Mẹ là tốt với nó, sư tốt với nó. Và nó chỉ bằng cái sự tưởng tượng như vậy để nó nói sư là như thế. Chứ còn như mình là mình tả được. Như anh Thành nói sư không cao lắm. Thấy không? Chúng ta phải thấy được. Thấy không nào? Đó. Nhưng còn người mù là đành bỏ tay. Trên ngày xưa mà mới bắt đầu về tu đó, họ chưa có tu tập, họ chưa có thuần thục về thân khẩu ý, trên trong tâm của họ nhiều cái sự diễn biến phức tạp và nghiệp nặng. Chỉ cần mình dẫm lên chân họ, mà mình là sư nè, mình dẫm chân họ, họ nói mày mù mày, mày dẫm chân tao mày, là họ phản ứng liền bằng một cái thái độ bất mãn. Nhưng mà bây giờ họ có dẫm chân nhau, họ cũng phải biết nói mô Phật, hai bên đều nói xin lỗi hết. Cái đó là cả một hành trình dài 10 năm trời mới chuyển hóa được những cái thuộc về ác nghiệp. Ác nghiệp về khẩu, ác nghiệp về thân, ác nghiệp về ý. Cho nên chúng ta cũng vậy. Nếu ai có ác nghiệp thì chúng ta đều biết rằng phải chuyển hóa, chứ không phải dễ đâu. Và thời gian chúng ta cũng là hơi nhiều dành cho nhau. Trước khi kết thúc cái bài pháp thoại buổi sáng hôm nay, sư muốn gửi đến các vị một cái lời Đức Phật dạy thông qua một cái câu chuyện. Ngày thời Đức Phật còn tại thế, có một chàng trai trẻ rất thông minh. Anh ta học hết mọi nghề trong thiên hạ và anh ta được sự ngưỡng mộ của tất cả nhiều người trong thiên hạ. Đi khắp nơi tầm sư học đạo, anh học may quần áo, nhanh chóng trở thành thợ may nổi tiếng. Học cách nấu nướng trở thành đầu bếp danh tiếng. Học xây nhà trở thành thợ xây nổi tiếng. Các kỹ năng khéo léo đều mang lại của cải danh vọng. Nhưng sao anh không bao giờ thấy thỏa mãn, không bao giờ thấy hạnh phúc. Cái người này cũng là hiếm. Sư nghĩ cha ông ta dạy nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Đời một nghề cho thật tinh xảo là đủ hạnh phúc rồi. Còn cái câu chuyện này là anh ta giỏi đủ thứ nghề và anh ta vang danh nổi tiếng bởi nhiều cái sự là tài năng khéo léo của anh ta. Nhưng mà anh ta vẫn không có hạnh phúc. Cho nên vì muốn mọi người biết đến mình, đồng thời để thỏa mãn cái danh vọng bản thân, vì vậy anh ta dán cáo thị khắp nơi mời đến thi đấu với ta. Chứ bây giờ sao có hết rồi vẫn không thấy hạnh phúc? Bây giờ phải chứng tỏ là mình hơn. Đó, để thấy là mình, cái bản ngã của mình được thỏa mãn. Nhân đây sư nói luôn một cái mở ngoặc đơn. Có nhiều người gia đình cũng hạnh phúc rồi, nhưng vẫn đi ra ngoài kiếm thêm tình cảm lăng nhăng. Không phải là vì thiếu tình yêu, mà để thỏa mãn cái bản ngã rằng I am very handsome. À, muốn người ta ca ngợi, chỉ cần nói anh đẹp trai là mắt chớp chớp, mặc dù mình không có thiếu tình cảm, vợ con yêu thương đầy đủ, nhưng muốn thỏa mãn là mình còn đẹp, còn trẻ. Các cô gái cũng vậy, sinh ra nhiều sự đau khổ trong gia đình bởi vì thỏa mãn cái tự ái của bản thân rằng tôi còn trẻ, còn đẹp. Ở nhà ông với tôi nhàm, nhưng tôi ra đường thiếu gì người khen tôi. Và chính vì cái điều này đưa đến cái sự gì? Cái sự lũng đoạn trong gia đình. Cho nên cũng chịu khó khen nhau một tí, thưa các vị. Mình không khen mà thiên hạ nó khen. Thiên hạ nó khen rồi là nó gì? Gọi là gì? Nó khen rồi thì sao anh Thành? Nó dẫn đi. À đúng rồi. Đó. Cho nên người bạn mình có cái gì tốt mình phải khen chứ. Và ngược lại, hai người bạn đời phải biết trân trọng cái tốt của nhau. Còn cái những cái chưa hài lòng thì lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau để chuyển hóa giúp đỡ nhau. Chứ bây giờ cứ suốt ngày là mình chỉ dùng những cái lời chỉ trích chê bai thì một ngày nào đó bà biến mất, phải không nào? Thì lúc đó nói tại nghiệp. Sư mới giảng bài nghiệp cũ nghiệp mới ở chùa Diên Quang. Cái gì cũng đổ thừa nghiệp, nhưng cái nghiệp này do chính anh mới tạo. Cái nghiệp là cái chuyện tôi không biết tu, tôi tạo ở quá khứ, cho nên nay tôi nghèo, tôi khổ, tôi đau. Nhưng có những vấn đề anh mới tạo đây, anh đổ thừa gì? Đó là do anh mới tạo, chứ không đổ thừa nghiệp được. Do cái trí của anh nó tối, cái lòng anh nó tham, cái ngã anh nó lớn. Đó. Quay lại cái anh chàng này, có tiền bạc, có danh tiếng mà không thỏa mãn, cho nên thấp độ. Nếu ai thắng thì coi như là ta sẽ khâm phục. Còn hiện giờ ta là người nhất thiên hạ, rất kiêu ngạo. Cái kiêu ngạo đó cũng thể hiện cái bản ngã của mình. Mà trong nhà Phật, ai vô ngã mới niết bàn. Người nào càng khiêm tốn, người đó càng hạnh phúc. Mà cái người khen được người khác là người đó hạnh phúc lắm, mới khen được người khác, ca ngợi được người khác. Còn người hay nói xấu, hay chỉ trích là người đó rất khổ đau, thưa các vị. Cho nên nghe pháp riết rồi, người phụ nữ không có nói xấu người khác. Tại nói xấu là mình rất khổ đau. Thì anh ta thách đố và Đức Phật đến chỗ của anh ta. Nhưng không biết tại sao khi nhìn thấy Phật từ xa, anh ta sanh lòng cung kính. Quá sức an lạc, quá hạnh phúc. À, đây lại thêm một cái khía cạnh mới. Tại sao anh gặp Đức Phật, anh an lạc, anh hạnh phúc? Như vậy sư muốn nói đến cái từ trường. An lạc hạnh phúc từng phút giây đây cũng còn phụ thuộc cái từ trường của người bạn sống với mình. Mình nói mình này mình kia cho được an lạc, mà hai bên không có cái từ trường tốt á, thì sự nỗ lực của một bên rất vất vả. Nếu hai bên đều có thái độ sống tốt, có sự yêu thương, có cái tâm từ, có cái lòng đạo đức, thì cái từ trường đó hai bên ảnh hưởng nhau rất lớn. Nhưng nếu chỉ là một bên thì có thể thất bại. Ở đây sư đang nói cái từ trường, phải không nào? Nếu sư không có cái từ trường, nhiệt tâm, tinh cần, giảng pháp, các vị không ngồi đây. Hoặc là sư giảng rồi thì lâu lâu có người ngáp lên cho sư biết là mệt lắm rồi, chán lắm rồi, phải không nào? Ta phải có một cái từ trường, hai bên lực hấp dẫn lẫn nhau. Chúng tôi muốn nghe và sư muốn nói cho các bạn. Nó rất quan trọng. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái điều này là vô hình. Tại sao chúng ta về người vợ vui vẻ, chúng ta đang có một cái từ trường tốt đẹp. Chúng ta về tự nhiên bà vợ bà hầm hầm là chúng ta đang có một cái từ trường không tốt. Chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta hít thở, chúng ta làm trong sạch cái thân mình lại đi, trong sạch cái ý, cái tâm của mình đi. Tự nhiên trong gia đình nó thay đổi. Những cái điều này rất quan trọng, nhưng năng lượng nó rất lớn. Sư nói với các vị như thế. Sư nói, sư nhìn thấy mỗi lần anh Thành lên, cái cách của anh vác vai đồng nghiệp, sư thấy cái cách của anh thể hiện một cái sự thân thiện, một cái tâm từ bi. có những giám đốc rất khó gần, lúc nào cũng nghiêm trọng và sẵn sàng bắt lỗi. Đã sư tiếp cận nhiều đối tượng, nhưng mà sư thấy anh Thành có một cái là rất thân thiện. Cái cánh tay của anh là muốn ôm các em của mình, giống y như là một người anh ruột đối với các em, hoặc người cha đối với con. Cái đó là cái từ trường đó các vị. Nhưng cái tâm mình á, mà nó không có đó, thì cái sự mình có giang tay ra, người ta vẫn cảm nhận một cái khí lạnh, một cái sự giả dối. Nhưng cái tâm mình nó có đó, thì trong sự im lặng vẫn cảm nhận được. Cái đó là cái năng lượng từ bi, cái từ trường nhất định phải có trong cái người hướng đến đời sống an lạc. Thưa các vị, nhắc lại cái anh chàng ngạo mạn tài ba này, khi Đức Phật đến thì tự nhiên anh nảy lòng thành kính. Tại vì cái từ trường của Đức Phật là tâm từ bi, là trí tuệ, là bao dung, cho nên anh tôn kính. Thấy Phật đi về phía mình, anh càng ngạc nhiên sung sướng, lập tức đến đảnh lễ và nói: thưa ngài, ngài từ đâu tới? Ông đâu biết đây Đức Phật đâu, phải không nào? Ngài đến để thi đấu với con sao? Mà chưa nào, ông muốn lạy rồi là ông muốn thua rồi, mà chẳng lẽ ngài muốn thi đấu với con? Cho nên tại sao có người sống luôn luôn gặp đối thủ? Là vì tâm mình chưa từ bi, chưa bao dung, chưa tha thứ. Mình tha hết đi, mình bao dung hết đi, mình không có đối thủ. Sống không có đối thủ mới hạnh phúc. Rồi bây giờ nói Đức, ngài là ai? Ngài đến thi đấu với con hả? Đức Phật mới trả lời: ta biết trong tay con có rất nhiều nghề, ta cũng biết con là người vang danh trong thiên hạ. Nhưng con ạ, trong thiên hạ này, nơi gần tre trúc tự nhiên sẽ có người làm nghề cung tên săn bắn, nơi gần rừng sẽ có nghề mộc điêu khắc tài ba, nơi gần biển sẽ có kẻ đóng thuyền. Những nghề này con có, ai cũng có, nhưng người khác cũng có thể có. Nhưng còn ta chỉ có một nghề mà thôi. Ta không có nhiều nghề như con, nhưng ta chỉ có một nghề mà thôi. Thì chàng trai này nói: nghề gì? Con muốn biết cái nghề đó, để xem con có cái nghề đó chưa. Đức Phật trả lời: ta chỉ có một nghề, đó là nghề tu tâm sửa tánh, tu sửa thân tâm. Đó là cái nghề mà khác với những nghề con đang có trong tay. Như vậy là kỷ niệm 18 năm thành lập, chúng ta phải xem lại coi ta đã tu sửa thân tâm, đã có hết rồi, nhưng nhiều ít thế nào. Chứ chắc chắn với sự lãnh đạo của một cái dàn cán bộ đạo đức như thế này là đã có hết rồi. Nhưng còn cấp độ nhiều ít, còn hiểu giá trị hạnh phúc ra sao để nỗ lực, để tiến tu lên. Chàng trai trẻ nghe Đức Phật nói xong lại càng tò mò: con không hiểu ý của người. Cá nhân của con tinh thông thiên văn đệ lý, cầm kỳ thi họa, các nghề khó trong thế gian con đều là tay cự phách. Nhưng con chưa từng nghe cái nghề gì là nghề tu thân sửa tâm. Con chưa nghe cái nghề tu tâm sửa tánh. Con chưa nghe. Con muốn hỏi một chút, cái nghề này học như thế nào? Con chưa có cái khái niệm đó mà. Đức Phật không trả lời câu hỏi của anh ta, mà chỉ hỏi: nếu con học nhiều như thế, vậy ta hỏi thật, con có an lạc hay không? Đừng trả lời vội, mà hãy suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, con có an lạc hay không? Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi nói: thưa ngài, con không vui. Con biết nhiều thứ, con rất xuất sắc, con rất nổi tiếng, nhưng con cảm thấy chưa đủ. Còn các nhiều nghề trong thiên hạ, không phải nghề gì con cũng biết, cho nên con vẫn ăn không ngon và ngủ không yên. Như vậy anh ta thể hiện cái gì các vị? Anh ta đã thể hiện một cái lòng tham quá lớn. Anh ta thể hiện anh ta chưa bao giờ có thể có hạnh phúc trong cuộc đời. Làm sao mà người ta có là mình phải có? Đừng nghĩ vậy. Phước báo mới đưa đến. Ta phúc đi tìm mình. Con người mình đầy đủ là phúc đó đến. Con người không có, mình có chài, có bới, có đủ mọi cái phương tiện như thế nào, phải không nào? Khôn ma quỷ quyệt thế nào, nó cũng không đến đâu. Vì cái phúc đức lâu dài, cái phước báo lâu dài, nó phải từ phúc đức của thân, của tâm ta. Cho nên anh ta sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì anh ta muốn anh ta chúa trùm trong thiên hạ, bắt nghệ bắt nghề. Thì Đức Phật mới nói: Chàng trai ơi, con hãy dừng lại, lắng nghe tiếng lòng mình. Ta đến đây chỉ muốn nói với con một điều rằng, gạo trong thiên hạ một người không thể ăn hết, việc trong thiên hạ một người không thể nào làm hết. Con nên học cách biết đủ, đồng thời lúc nào cũng nhớ biết ơn. Biết ơn và biết đủ, đời con sẽ có an lạc và hạnh phúc. Lời dạy của Đức Phật làm chàng trai giác ngộ, cõi lòng thông suốt, biết ơn, biết đủ. Nếu như vậy, hạnh phúc có thể đến với ta bất cứ lúc nào, trên nền tảng của đạo đức, của niềm tin, nhân quả. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.